Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Phát hiện thi thể đại sứ Hy Lạp mất tích ở Rio de Janeiro. Thái Lan xem xét thông qua luật chống vi phạm nhân quyền. Kinh tế Philippines tăng trưởng dẫn đầu khu vực.
Liệu các chuyên gia có bằng chứng xác đáng là Nga đã tấn công tin tặc bầu cử Tổng thống Mỹ?
We can't say for sure that we could set up a case that would stand under the court of law, but
ông Nick Grossman của công ty an ninh mạng điện toán FireEye thừa nhận rằng các bằng chứng tấn công tin tặc phần lớn là gián tiếp. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nga loan báo kế hoạch trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa các biện pháp chế tài do Tổng thống Barack Obama áp đặt hôm qua, thứ Năm 29 tháng 12, để trừng phạt vụ tình báo Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong tháng 11 vừa qua. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Hãng thông tấn Interfax của nhà nước Nga dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói rằng ông đã đề nghị Tổng thống Putin trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ, đồng thời cấm nhân viên ngoại giao Mỹ sử dụng một căn nhà nghỉ hè của Đại sứ quán ở phía Tây Moscow, cũng như một nhà kho ở phía Bắc thành phố này. Tổng thống Obama hôm qua ban hành một loạt biện pháp chế tài đối với Nga về các hành động can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Obama áp đặt nhiều biện pháp chế tài đối với hai cơ quan tình báo Nga, trục xuất 35 nhân viên hoạt vụ và đóng cửa hai cơ sở của Nga tại Hoa Kỳ. Nga đã tức thời lên án các biện pháp chế tài đó là bất hợp pháp và đe dọa sẽ trả đũa. Ông Obama nói các hành động của ông là một phản ứng cần thiết và thích hợp để chống các âm mưu phương hại tới các lợi ích của Mỹ, vi phạm cung cách ứng xử bình thường được quốc tế công nhận. Tổng thống tân cử Donald Trump vốn vẫn tỏ thái độ hoài nghi trước những cáo buộc cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Hôm qua cho biết ông sẽ gặp với giới lãnh đạo tình báo Mỹ vào tuần tới để được báo cáo về tình hình này. Các hành động của Tổng thống Mỹ trùng hợp với việc công bố một phúc trình dứt khoát quy lỗi cho các cơ quan tình báo Nga về các vụ tin tặc được thực hiện nhằm mục đích ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ. Phúc trình dài 13 trang của Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI và Bộ An ninh Quốc nội cung cấp các chi tiết kỹ thuật, kể cả các mẫu, mã số độc được cho là đã được sử dụng trong chiến dịch tin tặc của tình báo Nga. Tổng thống Obama ra lệnh thực hiện một số biện pháp, trong đó có các biện pháp chế tài đối với 9 cá nhân và thực thể Nga, kể cả GRU, Cơ quan Tình báo Quân đội Nga và SSB, Cơ quan Tình báo Nga, 4 nhân viên hoạt vụ GRU và 3 công ty đã hỗ trợ vật chất cho tình báo quân đội Nga. Các biện pháp chế tài cũng được áp dụng đối với 2 công dân Nga là Evgeny Bogachev và Alexei Belan, 2 người mà Bộ Tài chính Mỹ gọi là những kẻ tội phạm khét tiếng, phải chịu trách nhiệm về vụ dùng mạng Internet để đánh cắp 100 triệu đô la từ các ngân hàng Mỹ cũng như của các công ty Mỹ khác. 35 giới chức chính phủ Nga phục vụ tại Washington và thành phố San Francisco được gia hạn 72 tiếng để rời khỏi nước Mỹ vì những hành vi không tương hợp với quy chế ngoại giao của họ và các hoạt động lãnh sự. Các giới chức Nga còn bị cấm lui tới 2 địa điểm mà Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là khu nhà giải trí của Nga ở Maryland và New York. Động thái này là để đáp trả vụ các nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow bị quấy nhiễu và có trường hợp bị hành hung. Loan báo các biện pháp chế tài đối với Nga hôm thứ Năm, Tổng thống Obama nói, ngoài việc buộc Nga phải nhận trách nhiệm về các hành động đã làm, Hoa Kỳ cũng như các nước bạn và đồng minh trên khắp thế giới cần hợp tác với nhau chống lại các nỗ lực của Nga phương hại tới cách cư xử thông thường của quốc tế, can thiệp vào thể chế dân chủ của chúng ta. Một giới chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc nói phản ứng của chính phủ Mỹ không dừng ở các hành động được loan báo công khai hôm thứ Năm. Ông nói sẽ còn nhiều biện pháp khác được áp dụng nhưng không được công bố. Giới chức này cho biết là Tòa Bạch Ốc tin rằng Nga sẽ tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử tại các nước khác và cũng không có lý do gì để tin rằng Nga sẽ không lặp lại ý đồ của mình trong các cuộc bầu cử tương lai tại Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra trong năm 2018 để bầu chọn toàn thể đại biểu vào Hạ viện Mỹ và một số ghế tại Thượng viện. Chính phủ của Tổng thống Obama đã khuyến cáo Điện Kremlin nhiều lần, cả công khai lẫn trong vòng riêng tư, rằng Mỹ biết ý đồ của các tin tặc Nga và các biện pháp chế tài loan báo hôm qua không phải là điều gây ngạc nhiên cho bất cứ ai. Washington cũng khẳng định rằng không thể có việc Tổng thống Vladimir Putin không hay biết gì về các hành động can thiệp của Nga.
Tổng thống Barack Obama trừng phạt Nga vì quy lỗi cho Moscow về các vụ tin tặc nhắm mục đích gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Donald Trump nói ông không tin là Nga đã làm điều đó. Các nhà điều tra tội phạm mạng điện toán có chứng cứ xác thực đến mức nào khi nêu đích danh thủ phạm thực hiện vụ tin tặc? Theo tường trình của thông tin viên Steve Baragona của đài VOA, thì một phần dựa vào dữ liệu khoa học và một phần là suy diễn từ kinh nghiệm. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Không gian mạng là bãi chiến trường không ngơi nghỉ của các chương trình điện toán tự động, virus máy tính và phần mềm độc hại. Nhưng trong thế giới không nhìn thấy mặt nhau này, rất khó có thể xác định được ai là kẻ tấn công. Ông Dmitry Alperovich là nhà đồng sáng lập công ty an ninh điện toán CrowdStrike. Phần mềm của công ty này đã được dùng để quét tin tặc cho Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ hồi mùa xuân năm nay.
Ngay lập tức, đèn báo động chớp sáng như là cây Noel, báo cho chúng tôi biết rằng có hai tin tặc không liên hệ với nhau đang xâm nhập mạng máy tính của Ủy ban Đảng Dân Chủ.
Công ty CrowdStrike xác định hai kẻ xâm nhập này là hai nhóm tin tặc Nga có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Ông Alperovich cho biết việc đi đến kết luận như vậy rất giống với cách điều tra của cảnh sát.
Giống như khi chúng ta đi đến hiện trường vụ án và tìm thấy dấu vân tay, chúng ta muốn đối chiếu với kho dữ liệu ngay để xem dấu vân tay này có khớp với dấu vân tay của một nghi can có tiền án hình sự mà chúng ta biết. Kế đến là xem chiêu thức hành động có giống như những vụ cướp nhà băng khác mà chúng ta từng điều tra hay không.
Cuộc điều tra của CrowdStrike tìm thấy một mã điện toán quen thuộc. Đó là mã điện toán được tìm thấy trong các vụ tin tặc khác bị quy cho cùng các nhóm tin tặc Nga đã thực hiện.
Once you build a weapon, you don't just want to use it once. The temptation is too great to keep on using it.
Khi đã chế tạo được vũ khí, chúng không muốn dùng vũ khí đó chỉ một lần. Thường chúng không cưỡng lại được ý muốn tiếp tục dùng vũ khí đó. Và đó là cách mà các vụ tấn công tin tặc vẫn xảy ra.
Vũ khí mới chỉ là một mấu chốt. Vũ khí đó được dùng như thế nào là một yếu tố quan trọng khác. CrowdStrike tìm hiểu chiêu thức hành động của các vụ tấn công tin tặc trước.
Trên mạng Internet thì không có cái gì biến mất hết. Do đó chúng ta có thể xem ngược lại những gì xảy ra trong 10 năm trước và hàng ngàn vụ tấn công.
Ông Nick Grossman của công ty an ninh mạng điện toán FireEye nói tìm ra những mấu chốt khác để nhận diện một vụ tin tặc có thể đơn giản như việc đối chiếu một thời khóa biểu.
Khi chúng tôi nhận thấy tin tặc Nga hành động, chúng tôi thường thấy các mã độc được cài thời gian của các múi giờ Moscow và St. Petersburg. Những cách thức tương tự như vậy cũng được các tin tặc Trung Quốc áp dụng. Chúng tôi cũng điều tra xem khoảng thời gian nào thì tin tặc hành động trên mạng. Chúng thường hoạt động trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều.
Nhưng những người hoài nghi nói rằng những mấu chốt về thời gian đó không thể là một tăng chứng xác thực. Hơn nữa, ai cũng có thể sao chép mã điện toán của một tin tặc. Không thể so sánh mẫu DNA tại hiện trường của một vụ giết người bởi vì khó có được một bằng chứng không thể tranh cãi trong các vụ tấn công tin tặc. Ông Rossman thừa nhận rằng các bằng chứng tấn công tin tặc phần lớn là gián tiếp.
Chúng tôi không thể bảo đảm chắc chắn là chúng tôi đã có đủ tang chứng để đưa vụ án ra tòa. Nhưng chúng tôi tin rằng với các bằng chứng trong một phạm vi lớn hơn đó có thể chứng minh cho lập luận đó.
Ông Rossman đồng ý với kết luận của CrowdStrike rằng các tin tặc Nga đã tấn công mạng điện toán của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ Mỹ. Nhưng các chuyên gia nói rằng trong không gian mạng nặc danh này thì thế giới ẩn của gián điệp vẫn rất mù mờ.
Phát hiện thi thể đại sứ Hy Lạp mất tích ở Rio de Janeiro, kênh truyền hình Global hôm thứ Năm cho biết cảnh sát Brazil nghi rằng một xác chết được tìm thấy bên trong một chiếc xe cháy nấm đen ở Rio de Janeiro có thể là đại sứ Hy Lạp tại Brazil bị mất tích cách đây 3 ngày. Hãng tin Reuters chưa liên lạc được với người phát ngôn cảnh sát để yêu cầu bình luận. Hôm thứ Năm, cảnh sát Rio cho hay lần cuối cùng còn thấy đại sứ Kyriakos Amigridis là tối ngày thứ Hai, sau khi ông rời nhà người bạn của vợ ông tại một vùng ngoại ô nghèo và đầy bạo lực ở thành phố Rio. Một giới chức cảnh sát cho biết, phu nhân đại sứ đã trình báo việc chồng bà mất tích hôm thứ Tư. Kênh truyền hình Global chiếu cảnh chiếc xe màu trắng bị cháy nấm đen trong khu phố Nova Iguaçu, nơi đại sứ Imigridis, 59 tuổi, bị mất tích. Một giới chức tại đại sứ quán Hy Lạp ở Brasilia không thể xác nhận rằng ông đại sứ đã mất tích, mà chỉ nói rằng ông đi nghỉ phép ở thành phố Rio và dự định sẽ trở lại thủ đô Brasilia vào ngày 9 tháng 1. Cảnh sát thanh tra Evaristo Fontes nói với một tờ báo địa phương rằng ông không tin là ông đại sứ bị bắt cóc. Đại sứ Amiridis trước đây từng là tổng lãnh sự Hy Lạp tại Rio từ năm 2001 đến năm 2004. Gần đây, ông là đại sứ Hy Lạp ở Libya từ năm 2012 cho đến khi được bổ nhiệm làm đại sứ ở Brazil vào đầu năm 2016. Bộ Ngoại giao Hy Lạp tại Aden chưa đưa ra loại bình luận nào.
Chuyển sang tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Báo chí Việt Nam đưa tin hãng Formosa nói đã khắc phục 51 lỗi vi phạm các quy định về môi trường. Tin tức dẫn lời ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho hay hôm 29 tháng 12, một đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với công ty gang thép của Formosa đặt ở tỉnh. Tại cuộc họp, lãnh đạo công ty đã báo cáo với đoàn rằng họ đã khắc phục được 51 lỗi vi phạm, hoàn thành khoảng 96% tiến độ thực hiện cam kết với nhà chức trách. Hồi tháng 4, đã xảy ra thảm họa ô nhiễm ven biển 4 tỉnh miền Trung làm cá chết hàng loạt. Hai tháng sau, công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh thừa nhận là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa. Ban lãnh đạo công ty đã xin lỗi người dân Việt Nam, cam kết bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ để khắc phục hậu quả và cải tạo môi trường. Sau thảm họa, nhà chức trách đã tiến hành điều tra, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định Formosa có 53 lỗi vi phạm. Trong số 51 lỗi Formosa nói họ đã khắc phục, có việc xử lý, khắc phục các vi phạm về khí thải, nước thải, xây trạm xử lý nước tuần hoàn dập cốc, xây lắp bồn lọc nước, hồ nuôi cá tạm thời, bố trí tổng cộng 16 khu vực lưu trữ chất thải nguy hại. Formosa nói họ cũng phân biệt triệt để và thu gom chất thải nguy hại phát sinh đưa vào kho lưu giữ, chất thải thông thường được chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý. Hai lỗi còn lại vẫn đang được Formosa gấp rút khắc phục là lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho toàn nhà máy và chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang dập cốc khô. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói với VOA việc xử lý các sai phạm của Formosa.
Cái mức độ bồi thường của họ thì theo tôi nó lại là thấp rất nhiều so với cái mức độ tai họa của thảm họa đó xảy ra đối với Việt Nam. Cho đến nay thì mới quy tội được Formosa, chứ còn về phía Việt Nam chưa quy tội được cho bất cứ cơ quan nào hoặc cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về việc buông lỏng giám sát, không thực hiện trách nhiệm của mình và để cho vấn nạn môi trường đó xảy ra. Tôi nghĩ đấy là cái điều mà rất cần phải quan tâm, bởi vì những sự cố môi trường trong tương lai nó có thể xảy ra tiếp. Và nó đòi hỏi là phải làm rất rõ trách nhiệm giải trình của từng đơn vị, từng cá nhân trong công việc.
Tin cho hay trong khuôn khổ cuộc làm việc hôm 29 tháng 12, đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đo đạc và lấy mẫu phân tích các nguồn chất thải xung quanh khu vực hoạt động của Formosa. Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước biển bề mặt tầng giữa và tầng đáy từ đầu tháng 8 đến nay cho thấy chất lượng nước biển đều nằm trong ngưỡng an toàn. Lâu nay, nhiều người cho rằng các mẫu ở vùng bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa cần được xét nghiệm ở các phòng thí nghiệm quốc tế để đảm bảo tính đáng tin cậy và sự khách quan. Sau thảm họa Formosa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và một số lãnh đạo cấp bộ Việt Nam nói sẽ không chấp nhận các dự án gây tác hại cho môi trường, đồng thời sẽ tăng cường giám sát môi trường. Tuy nhiên, các nhà quan sát chỉ ra rằng, trên thực tế, nhà chức trách Việt Nam dường như không làm như vậy, thể hiện qua việc Bộ Công Thương vẫn đưa dự án thép Cà Ná ở Ninh Thuận vào quy hoạch mới của ngành thép. Dự án này cách đây vài tháng đã gặp nhiều chỉ trích trên báo chí Việt Nam cũng như trên mạng xã hội. Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa ra báo cáo nói năng suất của đất nước đã tăng nhẹ sau hơn một năm. Theo báo cáo, năng suất lao động toàn nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 ước tính tăng 5,31% so với năm 2015. Số liệu của Tổng cục cho thấy trong năm 2016, năng suất lao động xã hội của Việt Nam ước tính đạt 84,5 triệu đồng mỗi người, tương đương khoảng 3.853 đô la Mỹ. Tổng cục cũng cho biết năng suất lao động đã tăng đáng kể sau 5 năm, tức mức 55,2 triệu đồng vào năm 2011. Thuật ngữ năng suất lao động xã hội được dùng để chỉ mức tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân của một lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc. Một năm trước, năng suất lao động của Việt Nam đạt 3.660 đô la, bằng 4,4% của Singapore. Các báo Việt Nam nói những con số này đồng nghĩa là mỗi người Singapore có năng suất bằng 23 người Việt Nam cộng lại. Tuy nhiên, sau khi sự so sánh này được nêu ra, một số chuyên gia viết trên mạng xã hội, việc lấy GDP chia ra đầu người để kết luận rằng người Việt Nam thua về năng suất so với người Singapore là phiến diện, dễ gây hiểu nhầm. Họ cho rằng trong cùng điều kiện làm việc, người Việt không kém về năng suất và hiệu quả quá nhiều so với những người trong khu vực nói chung hay Singapore nói riêng. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển nói với VOA rằng, ngoài yếu tố con người, cần lưu ý đến các nguyên nhân về công nghệ, pháp luật, thể chế.
Thứ nhất là công nghệ đó này. Nhưng mà cái thứ hai nữa đó là vấn đề thể chế. Vấn đề môi trường làm việc để cho người lao động có thể phát huy được tối đa cái sáng kiến cũng như là cái năng lực, cái sự khéo tay của mình. Máy móc thiết bị thì có thể mua sắm được. Thế nhưng mà vấn đề thể chế đó thì khó mà trong 1-2 ngày mà mua sắm được, đúng không, mà tạo dựng được. Thì rõ ràng là ở Việt Nam hiện nay cái môi trường làm việc có thể nói đối với người lao động Việt Nam là rất khó khăn về mặt thể chế, nó không tạo nên một cái động cơ làm việc, từ cái tiêu chuẩn tiền lương từ đến cái động cơ thăng tiến của người lao động. Rõ ràng là nó không có những cái thể chế để mà kích thích cái khả năng lao động của người Việt cũng như khả năng sáng tạo của người Việt.
Tiến sĩ Giao cũng chỉ ra rằng môi trường làm việc của người lao động lại gắn với môi trường pháp lý cho doanh nghiệp. Ở Việt Nam, theo ông, nói một cách khái quát, các doanh nghiệp được chia ra gồm doanh nghiệp nhà nước, được gọi là công dân hạng nhất, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được gọi là công dân hạng nhì, và các doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân được gọi là công dân hạng ba. Giữa các doanh nghiệp này có sự bất bình đẳng về tiếp cận vốn, đất đai, tài nguyên và các điều kiện kinh doanh, và điều này đã được báo chí phản ánh lâu nay. Ông Giao nói thực trạng đó gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc của các lao động trong các doanh nghiệp.
Cái môi trường pháp lý làm sao bình đẳng, lành mạnh cho các doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp. Thì ở Việt Nam thiếu cái đó. Mọi đề án, mọi hợp đồng gọi là đấu thầu nhưng mà chắc gì đã là đấu thầu. Nếu không có cái thể chế pháp lý, một môi trường pháp lý lành mạnh, minh bạch, công bằng cho các doanh nghiệp thì khó mà có cơ hội để người công nhân Việt Nam phát huy được hết cái năng lực sáng kiến và có động cơ để mà tăng năng suất lao động và để hiệu quả lao động nó tốt hơn. Nếu như ở Việt Nam mà thể chế thay đổi, môi trường làm việc tốt hơn và công nghệ cũng được đưa vào tốt hơn ấy, thì tôi tin chắc rằng là người Việt không thua kém gì người Singapore.
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, 15 người Việt Nam có năng suất lao động bằng một người Singapore vào năm 2013. Đến năm 2014, gần 16 người lao động Việt mới có năng suất bằng một người Singapore. Điều này cho thấy khoảng cách về năng suất lao động của Việt Nam với Singapore và một số nước láng giềng đang ngày càng giãn rộng. nếu không có cải cách đột phá nào, Việt Nam sẽ phải mất hơn 60 năm nữa mới đuổi kịp được Singapore. Bộ Di trú Anh vừa đột kích 280 tiệm làm móng, hay còn gọi là tiệm nail, và bắt giữ 97 người, đa số là người Việt, bị nghi là vi phạm luật di trú. Trong một thông báo, Bộ Di trú Anh cho biết chính quyền của Thủ tướng Theresa May đang tiến hành các hoạt động nhằm dẹp bỏ tình trạng làm việc bất hợp pháp trong những ngành công nghiệp được xem là có nhiều mối nguy như nghề nail, nghề xây dựng, vệ sinh, nhà hàng, taxi, v.v. Cuộc đột kích các tiệm nail nằm trong chiến dịch kéo dài một tuần, diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Đa số những người bị bắt là người Việt, số còn lại là người Mông Cổ, Ghana, Trung Quốc, Nigeria, Pakistan và Ấn Độ. Trong những năm gần đây, các tiệm nail ở Anh bị cho là nơi chứa chấp những nô lệ thời hiện đại, với nhiều nhân công cư trú bất hợp pháp và làm việc trong điều kiện giống như nô lệ. Bộ trưởng Di trú Anh Robert Goodwill cho biết, trong số những người bị bắt, có 14 người sẽ được các tổ chức hỗ trợ nạn nhân của nạn nô lệ và buôn người hỗ trợ. Những người bị xem là cư trú bất hợp pháp sẽ bị trục xuất về nước. Người đứng đầu Bộ Di trú Anh cũng cho biết 68 tiệm có thể phải đối mặt với mức phạt lên đến 20.000 bảng Anh cho mỗi công nhân bất hợp pháp. Ông Woodwill nói, hoạt động trấn áp trên gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới những chủ lao động, bóc lột những người yếu thế và lạm dụng luật di trú. Ông nói thêm rằng nô lệ thời hiện đại là một tội ác mang rờ, hủy hoại cuộc sống của nhiều người yếu thế trong xã hội. Năm 2015, Thủ tướng Anh Theresa May khi đó còn đang giữ chức Bộ trưởng Nội vụ đã hứa sẽ làm một điều gì đó để chống lại nạn nô lệ thời hiện đại này. Bà cũng đã thảo ra luật đạo luật nô lệ hiện đại. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng, bà May đã cam kết lập ra một lực lượng đặc nhiệm của chính phủ phụ trách về nạn nô lệ hiện đại và dành thêm ngân sách cho vấn đề này. Một cuộc điều tra của tờ New York Times năm 2015 cho thấy, phần lớn nhân viên làm móng được trả thấp hơn mức lương tối thiểu và thường xuyên bị chủ lao động sỉ nhục. Một cuộc điều tra của tờ báo Anh Sunday Times năm 2013 ước tính có khoảng 100.000 thợ làm móng người Việt đang làm việc tại Anh. Trong số này có nhiều người di cư bất hợp pháp.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Thái Lan xem xét thông qua luật chống vi phạm nhân quyền. Thái Lan đang xem xét thông qua bộ luật nhằm đưa tội danh tra tấn và lạm dụng nhân quyền vào tội danh hình sự. Một dự thảo luật sẽ được trình lên Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan, theo đó ban hành một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả án tù lên đến 20 năm đối với các quan chức nhà nước bị kết tội tra tấn, 30 năm tù nếu tội tra tấn có dẫn tới chấn thương và tính mạng nghiêm trọng trong nhà tù nếu nạn nhân chết. Dự thảo luật đã được chính phủ chấp thuận và hội đồng nhà nước thông qua. Thái Lan đối mặt với nhiều chỉ trích vì hệ thống luật lệ và bảo vệ nhân quyền. Một ủy ban Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề mất tích do cưỡng bức cho biết việc quy trách nhiệm pháp lý các trường hợp mất tích do cưỡng bức chưa được chú trọng làm rõ. Nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về mất tích do cưỡng bức hoặc không tự nguyện đã ghi nhận 82 trường hợp mất tích do cưỡng bức tại Thái Lan từ năm 1980 cho đến nay. Bà Ankana Nilapaichit, ủy viên Hội đồng Nhân quyền Quốc gia, cho biết liên tục trong một thời gian dài, cơ quan tư pháp không đề cập các vụ việc bị mất tích do cưỡng bức. Ông Somchai Nilapaichit, chồng của bà, từng là một luật sư nhân quyền người Hồi giáo nhưng đã bị mất tích vào tháng 3 năm 2004. Bà
Anh Khanna nói, trong 12 năm qua, chúng tôi đã nghe rất nhiều trường hợp bị mất tích do cưỡng bức tại Thái Lan, nhưng thậm chí không một trường hợp nào được đưa ra tòa xét xử. Hầu hết các gia đình nạn nhân đang sợ hãi và họ không dám lên tiếng. Bà cho biết thêm, ông Somchai từng nói với tôi rằng có rất nhiều trường hợp người dân miền Nam Thái Lan bị bắt cóc và mất tích, nhưng chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì. Chồng tôi nói rằng chúng ta không thể làm bất cứ điều gì bởi vì họ không có bằng chứng. Trong năm 2014, nhà hoạt động dân tộc Karen Porklechi, Billy Kachon Chagrion điều tra việc buôn bán gỗ bất hợp pháp trong các khu rừng do các công viên quốc gia giám sát. Ông Billy đối mặt với một sĩ quan cấp cao của công viên quốc gia và sau đó bị mất tích. Viên sĩ quan này nói rằng Billy đã được thả ra, nhưng một quan chức cấp cao của công viên đang bị điều tra về vụ mất tích của nhà hoạt động. Văn phòng Ủy ban chống tham nhũng lĩnh vực công đang theo dõi hồ sơ này. Bà Pinipa Krusakpan, vợ của ông Billy, kêu gọi chấm dứt những vụ mất tích do các quan chức nhà nước cưỡng bức khi các nỗ lực tìm kiếm tung tích của chồng bà không có kết quả. Bà Pinipa nói qua một người phiên dịch rằng, tôi muốn yêu cầu chính phủ và các cơ quan có liên quan hãy chấm dứt các vụ bị mất tích. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, trường hợp của ông Somchai và ông Billy đã dấy lên những lo ngại của các nhà hoạt động nhân quyền khi đối mặt với các cá nhân có quyền lực trong xã hội Thái. Ông Robertson viết trong email gửi đến cho VOA rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của các nhà hoạt động như luật sư Somchai và người bảo vệ cộng đồng Karen Billy chính là một tầng lớp có ảnh hưởng, có thẩm quyền ra quyết định và bắt các nạn nhân đi biệt tích. Kinh tế Philippines có khả năng dẫn đầu khu vực. Nền kinh tế Philippines năm nay có phần chắc sẽ tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ nền kinh tế nào khác trong khu vực Đông Á, nhờ vào chính sách ngoại giao xích lại gần hơn với Trung Quốc và Nhật Bản và tăng công chi vào cơ sở hạ tầng và lĩnh vực dịch vụ trả lời cho khách hàng qua điện thoại. Theo ước tính của chính phủ, tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ ở Philippines đã tăng 6,7% trong năm 2016, giá trị hàng hóa và dịch vụ trong quý 3 tăng 7,1%. Tỷ lệ này giúp Philippines qua mặt các nước châu Á khác. Quỹ tiền tệ quốc tế ước tính nền kinh tế Philippines có giá trị 311 tỷ đô la. Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Ernesto Abela viện dẫn một lý do khác đã giúp Philippines đạt mức tăng trưởng kinh tế cao. Ông nói đó là nhờ những thành tựu trong quan hệ đối tác với nước ngoài. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, Tổng thống Rodrigo Duterte đã thiết lập mối quan hệ mới với Trung Quốc và củng cố quan hệ với nước đầu tư lớn là Nhật Bản. Kinh tế gia Rahul Bajoria thuộc tập đoàn ngân hàng Barclays tại Singapore nhận xét, về ảnh hưởng của Trung Quốc, Philippines là một trong những nền kinh tế ít phụ thuộc nhất vào Trung Quốc trong khu vực. Nhưng với thời gian và ảnh hưởng của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trong 3 đến 5 năm tới, các lợi ích thật sự có thể đến dưới hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài, lĩnh vực chế tạo sản xuất và khai thác mỏ. Vào hồi tháng 10, ông Duterte đã đến thăm Chủ tịch nước Trung Quốc và Thủ tướng Nhật Bản như một phần trong chính sách của ông để giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ, từng cai quản Philippines như một thuộc địa. Trung Quốc cam kết viện trợ 24 tỷ đô la cho Philippines và các nhà kinh tế dự báo Nhật Bản sẽ đầu tư vào các nhà máy và cấp vốn cho các dự án phát triển. Năm ngoái, Nhật Bản là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất ở Philippines, chiếm khoảng 29% tổng số vốn đầu tư. Năm 2017, ông Duterte sẽ đảm nhận chức vụ Chủ tịch ASEAN, Hiệp hội 10 nước Đông Nam Á, và phát ngôn viên của ông nói với truyền thông địa phương rằng vai trò này sẽ giúp Philippines phát triển thêm các mối quan hệ đối tác với nước ngoài. Trung Quốc cảnh báo Mỹ chớ cho Tổng thống Đài Loan quá cảnh. Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Năm cho biết Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở Mỹ khi bà lên đường đi đến thăm châu Mỹ Latin vào tháng sau. Thông báo này đã khiến Trung Quốc giận dữ và nước này kêu gọi Mỹ ngăn chặn bất kỳ lượt quá cảnh nào như vậy. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng nói rằng chi tiết về những lượt quá cảnh sẽ được công bố trước cuối tuần này. Trung Quốc nói ý định của bà Thái là rõ ràng và kêu gọi Mỹ không cho bà nhập cảnh. Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể tuân thủ chính sách một Trung Quốc và không cho phép bà ta đi qua biên giới của họ, không gửi bất kỳ tín hiệu sai lạc nào tới những lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan. Và thông qua những hành động cụ thể gìn giữ mối quan hệ Mỹ-Trung tổng thể cùng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Chi tiết về việc quá cảnh đang được theo dõi sát sao, trong khi truyền thông Đài Loan loan tin rằng bà Thái sẽ tìm cách gặp gỡ nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Donald Trump trước lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 của ông. Ông Trump đã khiến Trung Quốc nổi giận khi ông nói chuyện với bà Thái trong tháng này, một hành động đi ngược lại tiền lệ nhiều thập niên qua và khơi lên nghi vấn về cam kết của chính quyền sắp tới của ông đối với chính sách một Trung Quốc của Bắc Kinh. Mỹ chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc vào năm 1979 và đã công nhận lập trường của Trung Quốc là chỉ có một Trung Quốc và rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc cùng với một số tàu chiến đi theo đã tiến gần Đài Loan trong tuần này, đi theo những cuộc diễn tập không quân cũng như diễn ra gần Đài Loan. Văn phòng của bà Thái hồi đầu tháng này cho biết bà sẽ đến thăm Honduras, Nicaragua, Guatemala và El Salvador. Bà sẽ rời Đài Loan vào ngày 7 tháng 1 và quay trở lại vào ngày 15 tháng 1. Chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy đã thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc bắt đầu có hiệu lực từ lúc nửa đêm, tức 22 giờ GMT vào thứ Năm 29 tháng 12. Thỏa thuận do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian, không bao gồm các nhóm bị Liên Hợp Quốc xếp vào danh sách khủng bố. Hai quốc gia hậu thuẫn, hai bên đối nghịch trong cuộc xung đột ở Syria sẽ đóng vai trò quốc gia bảo trợ cho thỏa thuận ngừng bắn. Nếu thỏa thuận này được giữ vững và các cuộc hòa đàm sẽ được tổ chức tại Kazakhstan trong vòng một tháng. Mời quý vị theo dõi chi tiết do Khánh An trình bày.
Vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, lực lượng chính phủ Syria đã nã pháo vào khu vực của các lực lượng nổi dậy bên ngoài Damascus, trong đó có một trường tiểu học. Ít nhất 15 người, kể cả trẻ em, đã thiệt mạng. Trước đó, trong cùng ngày, các quan chức Nga và Thổ Nhĩ Kỳ loan báo thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc cho Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi thỏa thuận này là một cơ hội lịch sử để chấm dứt cuộc xung đột Syria. Ông Recep Tayyip Erdogan nói,
Suriye'de akan kanın durması.
We have an opportunity to stop the bloodshed.
Chúng ta có một cơ hội để ngăn chặn đổ máu ở Syria qua một giải pháp chính trị. Chúng ta không nên bỏ qua cơ hội này. Đây là một cơ hội lịch sử, không nên bỏ qua.
Tổng thống Putin nói, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bảo trợ cho thỏa thuận này. Nga hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho phe đối lập. Ông Erdogan nói, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục chiến đấu chống các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ông Ahmed al-Jaber, thủ lãnh nhóm đối lập Syria Tomorrow, tức Syria Ngày Mai, nói có một thay đổi lớn trong chính sách của mình, của chính phủ ở Ankara đối với Syria. Ông nói,
açılan bu fırsat penceresi heba edilmemelidir.
Russian President Vladimir
Đây là một thay đổi toàn diện về các chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ đối với cuộc cách mạng ở Syria. Nếu sự hiện diện của họ ở Syria bây giờ là để chống khủng bố, thì sự có mặt này được hoan nghênh, cho dù đó là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Có rất nhiều quốc gia đang tham gia. Tuy nhiên, chúng tôi lên án việc giết hại thường dân. Đã có nhiều thường dân không phải là người của nhóm nhà nước Hồi giáo đã trở thành nạn nhân của các cuộc không kích do Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện. Chúng tôi mạnh mẽ lên án hành động này.
Nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, các cuộc hòa đàm giữa chính phủ Syria và phe đối lập sẽ diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Ông Osama Abu Zaid, phát ngôn viên của phe đối lập có lập trường Trung Hòa nói,
các cuộc đàm phán sẽ dựa trên thông báo chung số 1 của Geneva, có nghĩa là ông Assad sẽ không còn chỗ đứng trong tương lai của Syria.
Nhưng ông Assad, người được Nga hậu thuẫn, tuyên bố ông không có ý định từ chức. Cuộc ngừng bắn là một phần trong chiến lược củng cố quyền lực của ông, theo nhà phân tích quân sự Pavel Felgenher. Ông Pavel cho biết,
This is an attempt to divide the Syrian opposition into.
Đây là một nỗ lực nhằm phân tán phe đối lập Syria thành một mặt và là những nhóm thuộc ủng hộ Nga hay ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, mà cùng lúc cũng ủng hộ Nga và cũng xác lập trường trung lập đối với ông Assad, và một phe còn lại, tức là phe đối lập không đội trời chung với ông Assad, sẽ tiếp tục bị dội bơm.
Cuộc nội chiến ở Syria kéo dài 6 năm qua đã cướp đi hơn 300.000 sinh mạng và buộc hàng triệu người phải dời cư.
Phiến quân tấn công làm 6 người chết ở Somali. Vào đêm thứ Năm, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương khi phiến quân tấn công thị trấn Afgoe, phía nam thủ đô Mogadishu của Somalia. Các cư dân nói rằng họ thấy các chiến binh có trang bị vũ khí xuất hiện và tấn công một trạm kiểm soát của chính phủ trong thị trấn. Ông Mohamed Haire, một trong những cư dân nói, họ đã có mặt khoảng 100 phiến quân trang bị vũ khí. Họ đã xuất hiện và ra lệnh cho người dân núp trong nhà rồi họ xông vào một trạm kiểm soát an ninh do quân đội chính phủ đóng giữ. Cư dân Nob Yusuf Kalape nói, các chiến binh sử dụng máy súng lựu RPG và máy súng hạng nặng, rồi la thét Aluha Kaba, hay còn gọi là Thiên Chúa Vĩ Đại, khi họ chiến đấu với các lực lượng chính phủ. Ông Aramhin Adenali, thống đốc Shanban, nói với đài VOA rằng quân đội chính phủ Somali đã bị tấn công bất ngờ bởi chiến binh xung quanh vùng Maskrib và rằng quân đội chính phủ đã bị đẩy lùi chúng.
Nhân quyền Việt Nam, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu và sự nổi dậy của Việt Nam Quakers là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Điều gì phải đến đã đến, quá nhiều lời cảnh báo về khả năng chế tài nhân quyền đối với chế độ chính trị ở Việt Nam đã được giới lập pháp Hoa Kỳ liên tục phát ra suốt từ năm 2014 đến nay, nhưng hầu như chẳng ăn thua gì với đối tượng mà có người phải ví như một đứa trẻ hư, chỉ hở ra là ăn vạ. Cuối cùng thì luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu đã được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua và Tổng thống Barack Obama ký ban hành. Sau một thời gian dài do dự, vì điều được cho là thái độ mềm mỏng hơi thái quá của chính quyền Obama đối với vấn đề nhân quyền quốc tế, ngày 8 tháng 12 năm 2016, Quốc hội Mỹ đã chính thức thông qua một dự luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Dự luật này do hai thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin giới thiệu tại Thượng viện, được thông qua chưa tới một tuần sau khi một dự luật tương tự do hai dân biểu Chris Smith và Jim McGovern đệ trình tại Hạ viện được chuẩn thuận với tỷ lệ áp đảo đến 2/3. Vào đúng dịp lễ Giáng sinh 2016, hai dự luật trừng trị các cá nhân vi phạm nhân quyền trên thế giới đã được Tổng thống Obama đặt bút ký ban hành. Theo luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, những quan chức vi phạm nhân quyền sẽ bị chế tài theo hai cách. Thứ nhất, cấm nhập cảnh Hoa Kỳ kể cả đi công vụ. Nếu muốn được miễn trừ lệnh cấm này, thì Tổng thống phải có sự miễn trừ đặc biệt và phải giải thích với Quốc hội. Thứ hai, chính phủ Mỹ đóng băng tất cả các tài sản của những cá nhân vi phạm nhân quyền, cho dù họ che giấu bằng bất kỳ hình thức hay gửi gắm ai đứng tên. Tại rất nhiều các nước độc tài, kẻ vi phạm nhân quyền cũng chính là những tay tham nhũng lớn giấu của cải ở các nước phương Tây. Quan trọng hơn, luật áp dụng với tất cả các loại nhân quyền được quốc tế công nhận. Theo luật này, những người cưỡng đoạt tài sản của nhân dân cũng bị xem là những kẻ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tình trạng dân oan bị mất đất ở Việt Nam lại rất phổ biến. Những giới chức tham nhũng mà trừng trị những người tố cáo tham nhũng cũng bị xem là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Vậy quan hệ Việt-Mỹ có thể bị tác động thế nào khi luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu ra đời? Theo phân tích của giới chuyên gia về nhân quyền, quan hệ Việt-Mỹ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi luật này. Ngay cả khi hành pháp Mỹ muốn che chắn bớt cho chính phủ Việt Nam vì những lợi ích khác ngoài nhân quyền thì cũng sẽ khó hơn. Khi Quốc hội Mỹ có hồ sơ rõ ràng rằng những giới chức liên hệ đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng theo đúng định nghĩa của luật thì rất khó để bên hành pháp có thể bỏ qua.
Việt Nam Caucus nổi dậy. Lẽ ra, giới lãnh đạo Việt Nam đã phải rút ra một bài học nào đấy từ năm 2014, khi có đến 2/3 giới lập pháp ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện Hoa Kỳ quyết định cài đặt điều kiện tự do tôn giáo vào quyền đàm phán nhanh TPA, một cơ chế cho phép Tổng thống Mỹ được quyết định các nội dung đàm phán về hiệp định TPP với các quốc gia mà không cần thông qua Quốc hội. Nhưng đã chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào từ phía Việt Nam. Thậm chí sau 3 năm có vẻ ít bắt, đến năm 2016, Công an Việt Nam còn bắt người bất đồng chính kiến nhiều hơn hẳn giai đoạn 2013-2015. Đến năm 2015, một thượng nghị sĩ Mỹ là Ed Royce đã phải đệ trình ra Quốc hội dự luật về chế tài nhân quyền Việt Nam. Theo dự luật này, vấn đề chính yếu không chỉ là hạn chế những khoản tín dụng và viện trợ có tính cách ưu đãi từ phương Tây, mà cả thực hiện những biện pháp chế tài đối với những trường hợp quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Cũng trong năm 2015 và lan sang năm 2016, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã đòi Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Nếu Việt Nam đã được Mỹ nhắc khỏi danh sách này vào năm 2006, thì nay lại đang khá gần với triển vọng tái hòa nhập CPC. Nếu bị đưa vào CPC một lần nữa, có nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về kinh tế và cả quốc phòng. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam vốn đã chênh vênh bên bờ vực thẳm sẽ càng dễ sa chân sụp đổ. Với giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu là tin vui nhất trong năm 2016, và có lẽ trong vài ba năm gần đây, thậm chí còn vui hơn cả việc Tổng thống Obama đến Việt Nam, nhưng có đến 6 trên 15 khách mời của Tổng thống đã bị Công an Việt Nam thẳng tay chặn không cho đến gặp ông. Đã đến thời mà những tố cáo về việc quan chức vi phạm nhân quyền sẽ không bị rơi vào quên lãng. Với các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, họ có thể dùng những thông tin về các tổ chức tôn giáo, xã hội dân sự và người dân bị chính quyền đàn áp để đề nghị chế tài những giới chức can dự hay chỉ thị đàn áp người dân. Đây chính là biện pháp để bảo vệ trực tiếp cho người dân bằng sự răn đe rằng người vi phạm sẽ bị chế tài. Những thông tin này sẽ được chuyển cho các tổ chức nhân quyền quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Theo luật mới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mà cụ thể là Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động DRL, sẽ chịu trách nhiệm xây dựng một bảng danh sách bao gồm tên các quan chức vi phạm nhân quyền, trong đó có Việt Nam. Nếu bị đưa vào danh sách này, hàng loạt quan chức Việt Nam sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và tài sản cố định, tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của họ, kể cả của thân nhân của họ, sẽ bị phong tỏa vô điều kiện. Nhóm Việt Nam Caucus đã nổi dậy, dù trước đó vẫn không ngủ vui. Việt Nam Caucus, còn gọi là nhóm làm việc về Việt Nam của Hạ viện Hoa Kỳ, bao gồm những nghị sĩ có tên tuổi và quen thuộc như Loretta Sanchez, Joe Lofgren, Chris Smith, Frank Wolf, Ellen Lowenthal, Ed Royce, cùng vài chục nghị sĩ khác của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ, là một nhóm quan tâm đặc biệt đến chủ đề đối ngoại và nhân quyền ở Việt Nam trong nhiều năm qua, như tự do tôn giáo, tự do báo chí, xã hội dân sự, thả tù nhân lương tâm. Nhưng đáng ngại hơn cả đối với giới lãnh đạo Việt Nam, có lẽ là những dự luật liên quan đến nhân quyền mà các nhà lập pháp của Việt Nam Caucus đã soạn thảo và vẫn tiếp tục thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua. Đó là các dự luật nhân quyền Việt Nam, dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, và gần đây nhất là một văn bản yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Tình hình đang chuyển biến thuận lợi hơn hẳn cho Việt Nam Caucus. Cuộc bầu cử năm 2016 ở Hoa Kỳ không chỉ mang về chiến thắng cho người của Đảng Cộng Hòa, mà còn tạo ra thế chiếm lĩnh lưỡng viện của đảng này. Như thế, vai trò của nhóm Việt Nam Caucus, vốn thường gắn với Đảng Cộng Hòa, có thể sẽ nổi bật. Khi đó, những dự luật vừa kể sẽ có nhiều khả năng được thông qua. Đặc biệt, nếu dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam được thông qua, sẽ tương tự tình trạng chế tài nhân quyền đối với Nga và Syria, khi hàng loạt nhân vật cao cấp và kể cả trung cấp của giới lãnh đạo Việt Nam bị đưa tên vào sổ đen nhân quyền của Mỹ và Liên minh châu Âu. Để từ đó, những người này sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ. Cùng lúc, tài khoản, tài sản của họ, kể cả của người thân của họ, sẽ bị Mỹ và Liên minh châu Âu phong tỏa tại bất kỳ ngân hàng hoặc địa điểm quốc tế nào mà nước Mỹ có thể với tay tới. Sự thật là, chưa cần tân Tổng thống Trump chấp nhận chính thức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, nhóm Việt Nam Caucus đã cất lên tiếng nói vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Obama. Có lẽ đây là một tín hiệu đặc biệt, báo trước cho giới lãnh đạo Việt Nam về giai đoạn làm mình làm mẩy đã qua hẳn, nhường chỗ cho một thời kỳ mà tù nhân lương tâm ở Việt Nam không thể bị xem là món hàng để mặc cả cho những lợi ích kinh tế và quốc phòng của chế độ. Sau luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, một khả năng có thể diễn ra là nhiều nhân vật trong giới lãnh đạo Việt Nam sẽ phải ngẫm lại xem họ đang ở khúc ngoặt lịch sử nào. Công an Việt Nam cũng bởi thế sẽ không còn dễ dàng nhận được chỉ đạo từ trên cho việc bắt người bất đồng chính kiến hay hành hạ những người hoạt động cho nhân quyền bằng đấm đá và mắm tôm.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ.
Trà My thân chào tất cả các bạn đang đến với chương trình trực tiếp từ đài Washington DC. Hiện bây giờ là 10 giờ rưỡi buổi sáng ở miền đông Hoa Kỳ, tức là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Và để bắt đầu chương trình thì Trà My xin giới thiệu khách mời ngày hôm nay là giáo sư George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, người từng giúp đỡ rất nhiều du học sinh Việt Nam sang Mỹ học tập cũng như là một cái cầu nối trong suốt nhiều năm qua trao đổi du học sinh giữa hai nước Việt Mỹ. Trà My xin phép chào giáo sư Cường và xin bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay tiếp nối chương trình tuần trước. Có nhiều câu hỏi gửi tới. Thưa, một câu hỏi của thính giả Vân Lê, là một thính giả trên Facebook của đài VOA hỏi: cháu là du học sinh đang học cao đẳng ở Mỹ, ngành công nghệ, cháu học điểm A hết thì có xin được học bổng không ạ?
Thì tùy theo trường, nếu mà cháu có học một cái trường mà straight A á, thì cháu phải coi trong cái vùng của cháu có những cái trường đại học nào mà nó dành cho những sinh viên ưu tú. Thì cái đó là nếu mà học giỏi ở dưới mà trong chương trình cao đẳng, có nghĩa là khi ra là có bằng associate, thì muốn chuyển qua một cái đại học để mà lấy bằng cử nhân á, thì có nhiều cái chương trình họ dành cho học bổng cho những người mà họ transfer đó.
Nếu như mà bạn có cái nhu cầu tìm kiếm học bổng đó, thì bạn có thể lên những cái trang website nào, giáo sư?
Của trường đại học.
Dạ. Vâng, một thính giả khác hỏi là khi vừa vào đại học có chương trình hỗ trợ học phí nào cho tân sinh viên không, thưa giáo sư?
Tùy theo những cái trường, nhiều trường giống như của trường chúng tôi, trường Đại học Công giáo, thì chúng tôi cho những quyền lợi của những cái sinh viên mới họ vừa mới qua. Nhưng mà theo tôi biết thì không có những cái đó cho những cái đại học khác ở trên nước Mỹ. Tại vì theo tôi biết người ta chú trọng để mà lo lắng cho sinh viên quốc nội nhiều hơn là quốc ngoại.
Như vậy thì những cái sự hỗ trợ này đó thì nó chắc chắn sẽ có nếu như bạn học giỏi,
bạn
xuất sắc.
Vâng. Dạ. Khi nào cũng có luật trừ hết.
Dạ, vâng. Bạn Nguyễn Huỳnh Sang hỏi trên Facebook, đặt câu hỏi là bạn đang học năm nhất ngành Industrial and System Engineering và bạn muốn tìm hiểu thông tin về việc đi học Master. Thì cái chính sách học bổng như thế nào giữa trường công, trường tư, và xin nhờ giáo sư hướng dẫn giúp là nên chọn trường nào phù hợp với cái ngành của bạn.
Thì trên nước Mỹ vào cái ngành của bạn có rất là nhiều, tùy theo bạn muốn đi học tiểu bang nào, ở thành phố nào. Ngoài ra khi mà đã học xong cử nhân rồi thì có rất là nhiều cái phương tiện, cái cơ hội để các bạn có thể mà nạp đơn xin học bổng. Và tùy theo cái chương trình của từng trường một. Theo tôi biết là nếu mà học cử nhân xong học giỏi thì các thầy ở mấy trường đại học có những cái chương trình mà cần sinh viên đi học thạc sĩ, và để làm giống như là hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật, có nghĩa là research assistant. Thì các em muốn biết nhiều hơn thì liên lạc với những giáo sư mà có những cái ngành nghiên cứu về những cái ngành mà các em muốn, liên lạc thẳng với những giáo sư đó và gửi resume cho các giáo sư đó. Cái đó là một cái cách hay nhất để mà kiếm ra học bổng.
Thính giả khác hỏi thăm là học xong master, là tức là học xong cao học, có thể xin việc làm ở Mỹ được không? Và công ty có nhận bảo lãnh cho nhân viên gia hạn visa không? Tức là khi mà mình đi học xong rồi mình đi làm cho ai đó, thì cái công ty ở Mỹ đó họ có đồng ý bảo lãnh để mà gia hạn visa cho cái người sinh viên không ạ?
Ở đây có một cái chương trình là nếu mà các bạn sau khi học even cử nhân hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ, nếu một cái hãng nào đó hay là một cái công ty hay là một cái cơ cấu nào đó muốn các bạn làm việc, thì nếu mà các bạn muốn làm việc, trước tiên là các bạn phải nạp đơn để xin việc làm. Mà nếu hãng đó thấy các bạn rất là làm việc rất là tốt, thì trong một thời gian đầu đó thì người ta có thể quyết định hỗ trợ cho bạn để mà gia hạn cái visa để các bạn ở lại làm việc ở đó, và thậm chí sau đó có thể là xin thẻ xanh cho các bạn luôn.
Dạ. Trong khi đó thì bạn Tuyết Nga hỏi thăm là học xong cao đẳng cộng đồng mà chưa có đi học lên tiếp đại học thì có được xin visa ở lại không ạ?
Cái đó là tùy theo theo tôi biết, nếu muốn ở Mỹ chỉ có ở với cương vị là học sinh hay là sinh viên. Và nếu mà cái học xong rồi mà không có cái lý do để ở lại mà muốn ở lại để đi làm thì cái vấn đề là hơi khó khăn.
Mà những cái lý do chính đáng để mà được xét ở lại thì như thế nào?
Lý do chính đáng là chỉ có là ở lại để đi học tiếp hay là ở lại để mà huấn luyện thêm về cái chương trình thực tập của mình thôi. Cho xin về vấn đề visa để làm việc thì tôi không hiểu rõ, là cái đó tôi sẽ điều nghiên hơn và trả lời trong tương lai. Và theo tôi biết thì nước Mỹ họ muốn là học xong rồi thì về phục vụ ở nước. Và nếu mà trong những trường hợp đặc biệt mà các bạn mà muốn làm việc cho những cái công ty hay là những cái cơ cấu ở đây á, thì có cơ hội nhưng mà các bạn phải rất là giỏi nếu muốn người ta gọi là sponsor cho mình, là hỗ trợ cho mình để mà gia hạn cái visa. Và cái chuyện chính là trong tương lai nếu muốn làm lâu dài thì phải có thẻ xanh.
Vâng, có một câu hỏi từ bạn Paul Hoàng Phong. Xin hỏi giáo sư, MBA, ngành kỹ thuật, nên theo học trường nào ở Mỹ?
MBA là Master of Business Administration. Mà tại sao có ngành kỹ thuật? Cái câu hỏi này nó hơi xung đột nhau.
Vâng.
Thì cái đó tôi sẽ điều nghiên lại và trả lời sau.
Dạ.
Tại vì MBA thường là cho Business Administration, kỹ thuật về Engineering và Technology.
Dạ vâng.
Và tôi biết một cái ngành mà về MBA về kỹ thuật nó gọi là Engineering Management. Thì trường chúng tôi cũng có một cái ngành như vậy là MS, Engineering Management. Thì trong một cái trường kỹ thuật đó, họ có một cái bằng, có chương trình để huấn luyện cho các em để mà sau ra này để mà làm về management, về những cái chương trình kỹ thuật. Nó gọi là Engineering Management chứ không phải là MBA. MBA thường thường là từ một cái trường business, cái trường về vấn đề thương mại.
Dạ vâng. Một bạn tên Đức Tiến hỏi ngành biology, tức là ngành sinh học đó, có nhiều cơ hội học bổng ở Mỹ không ạ?
Tùy theo. Nếu mà một giáo sư nào ở bên này có chương trình về nghiên cứu về biology, đó là một cái ngành rất là quan trọng ở Mỹ hiện tại. Và có rất là nhiều hỗ trợ của National Science Foundation ở Mỹ. Và nếu mà các bạn có cái diễm phúc mà liên lạc với một giáo sư mà có cái sự hỗ trợ về kỹ thuật, về nghiên cứu cho cái ngành biology thì cái đó là được. Nhưng mà ngoài ra thì tôi biết rằng là cũng hơi khó khăn nếu mà không biết được giáo sư mà có tiền hỗ trợ về vấn đề nghiên cứu.
Dạ. Yeah. Bạn Phan Dũng hỏi thăm là có thể chuyển văn bằng tương đương được không? Có nghĩa là bằng ở Việt Nam đó, thí dụ như bạn đã đậu cử nhân hay cao học Việt Nam qua đây, có thể chuyển tương đương được không?
Theo kinh nghiệm của tôi sau khi làm việc với rất nhiều đại học ở Việt Nam trong 10 năm qua, thì tùy theo cái chương trình dạy ở Việt Nam. Nếu mà những đại học mà được công nhận trên thế giới và trên nước Việt Nam á, thì cái vấn đề mà chuyển từ Việt Nam qua Mỹ rất là dễ dàng. Nếu mà các bạn học những cái trường nổi tiếng ở Việt Nam, giống như trường system của nó gọi là Vietnam National University của quốc gia đó, thì những trường đó theo tôi biết, theo kinh nghiệm tôi biết là được công nhận ở Mỹ thì chuyển rất là dễ dàng. Nếu mà các bạn học một cái trường tư nào đó mà không nổi tiếng thì không phải là không có thể làm được, nhưng mà tùy theo cái trường nào mình muốn học ở Mỹ thì người ta họ sẽ ngồi xuống và coi lại cái vấn đề mà chương trình học, và có thể là người ta công nhận cái bằng của cái trường của bạn.
Dạ, còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà vì thời lượng cũng có giới hạn cho nên Rami xin kết cái chương trình ngày hôm nay lại với câu hỏi của bạn Danh Thạch, và xin hẹn giáo sư vào tuần tới thì mình sẽ có cơ hội trả lời nhiều hơn những câu hỏi khác. Bạn Danh Thạch hỏi là giáo sư tên gì, trường của giáo sư đang giảng dạy ở đâu, cho xin địa chỉ và điện thoại liên lạc. Thì không biết câu hỏi này có tiện trả lời
vâng,
không?
Được, tôi là tôi tên là Nguyễn Cường và tôi là hiệu trưởng của trường kỹ sư của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và các bạn có thể liên lạc với tôi qua cái email là nguyen@charlieuutahadam.edu.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại ông vào chương trình hỏi đáp trực tiếp tuần tới.
Vâng, cảm ơn cô Trami.
Giáo sư Charles Cường Nguyễn là hiệu trưởng trường kỹ sư của trường CUA và sẽ là người giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn hàng tuần trên làn sóng trực tiếp radio của đài VOA trong buổi phát thanh 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Washington DC, và trên Facebook live stream trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Vào giờ này tuần tới, Trà My mong được đón tiếp tất cả các bạn cùng những câu hỏi mới về du học Hoa Kỳ, tìm hiểu về nền giáo dục của Hoa Kỳ và tất cả những thắc mắc của các bạn về vấn đề học tập ở Mỹ như thế nào. Xin mời các bạn đón
chóng theo dõi và tham gia cùng chương trình. Tới đây Trà My xin cảm ơn giáo sư rất nhiều và Trà My xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào chương trình tuần tới. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Yemen đang ở giữa một thảm họa nhân đạo. Hơn 2 năm chiến sự giữa phiến quân người Houthi và lực lượng chính phủ của Tổng thống dân cử Abrabu Mansour Hadi cùng với những cuộc không kích của Liên minh các nước vùng vịnh do Ả Rập Saudi dẫn đầu, yểm trợ quân đội của Tổng thống Hadi đã khiến rất nhiều thường dân thương vong và phá hủy nền kinh tế của nước này. Như vẫn thường thấy trong chiến tranh, thường dân là những người chịu nhiều đau khổ nhất. Lực lượng dân quân vũ trang đã thực hiện những vụ tấn công nhắm vào những khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự. Trẻ em bị ép phải cầm súng chiến đấu và có những báo cáo về những vụ câu lưu thường dân, những vụ giết người có chủ đích và những vụ cưỡng bức trục xuất thường dân do các bên tham chiến thực hiện. Hoa Kỳ đã kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột thực hiện mọi biện pháp khả dĩ để tránh thương vong cho thường dân và điều tra những vụ việc khi chúng xảy ra. Liên Hợp Quốc báo cáo rằng, kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 3 năm 2015, hơn 7.270 người, hầu hết là thường dân, đã thiệt mạng và hơn 38.000 người bị thương. Trong tổng số dân 27 triệu người, khoảng 3,3 triệu người đã phải di tản khỏi nhà cửa của họ và 2/3 trong số này vẫn còn trong tình trạng vô gia cư. 180.000 người đã rời khỏi đất nước, 70% dân số, gần 19 triệu người đang hết sức cần hỗ trợ nhân đạo. Chỉ có một cách để giảm bớt nỗi đau khổ của người dân Yemen, đó là kết thúc chiến tranh bằng cách làm theo kế hoạch được Liên Hợp Quốc đề xuất. Nhưng Ngoại trưởng Kerry phát biểu hồi gần đây ở Riyadh, chấm dứt tình cảnh đổ máu là ưu tiên hàng đầu, vì vậy thiết lập ngừng bắn là điều hệ trọng. Ông nói, tôi biết rằng những quyết định cần phải có để cố gắng kết thúc chiến tranh và tạo dựng hòa bình là rất khó khăn, nhưng những tổn hại của chiến tranh khiến cho sự chậm trễ là không thể chấp nhận được. Ông nói tiếp, các bên cần phải làm những gì họ có thể làm để đạt tiến bộ, và về phần mình, Hoa Kỳ sẽ vẫn giao tiếp về mặt ngoại giao với các đối tác quốc tế của chúng tôi, và đặc biệt là với Ả Rập Saudi và với đặc phái viên Liên Hợp Quốc Ismail Ofchek Ahmed.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Kênh truyền hình Global hôm thứ Năm cho biết cảnh sát Brazil nghi rằng một xác chết được tìm thấy bên trong một chiếc xe cháy nấm đen ở Rio de Janeiro, có thể là đại sứ Hy Lạp tại Brazil bị mất tích cách đây 3 ngày. Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Năm cho biết Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở Mỹ khi bà đang lên đường đến thăm Mỹ châu Mỹ Latin vào tháng sau. Thông báo này đã khiến Trung Quốc giận dữ và nước này kêu gọi Mỹ ngăn chặn bất kỳ lượt quá cảnh nào như vậy. Chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc bắt đầu có hiệu lực từ lúc nửa đêm nay, tức 22 giờ GMT hôm thứ Năm 29 tháng 12. Thỏa thuận do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian, không bao gồm các nhóm bị Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách khủng bố. Hai quốc gia hậu thuẫn hai bên đối nghịch trong cuộc xung đột ở Syria sẽ đóng vai trò quốc gia bảo trợ cho cuộc thỏa thuận ngừng bắn. Nếu thỏa thuận này được giữ vững, các cuộc hòa đàm sẽ được tổ chức tại Kazakhstan trong vòng một tháng tới. Vài giờ trước khi ngưng lệnh bắn bắt đầu, lực lượng chính phủ Syria đã nã pháo vào khu vực các lực lượng nổi dậy bên ngoài Mandakus.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.